Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 220. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đức Tin Trong Chỗ Làm, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 5 đến câu 9 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Kẻ làm tôi tớ hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc mình đã làm. Hỡi anh em, là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tới mình đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết.
Được phép vỗ tay chứ hả? Vỗ tay để ca ngợi Chúa, để nói với Chúa rằng chính Ngài là niềm vui của chính con, là lòng yêu mến của con, và trong đời sống đó bày tỏ ra sự kính yêu Chúa. Vì sao? Vì Chúa chết cho chúng ta, vì Chúa là chủ của chúng ta, là Đấng cứu rỗi chúng ta. Hát bây giờ trong chỗ máy lạnh rồi yên lặng này kia dễ. Hát lúc cuộc đời mình sóng gió, hát được không? Hát lúc mà đường đi tối đen, không biết cái bước tới mình tới chỗ nào, hát được không? Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh ở trong một hoàn cảnh của chúng ta để thấy được nguyên tắc sống như thế nào trong mọi hoàn cảnh hôm nay, mặc dù chúng ta sẽ nói về vấn đề đức tin trong chỗ làm, hay là cái bổn phận của tôi tớ và chủ, nó đưa ra cho chúng ta một cái nguyên tắc để chúng ta có thể ca ngợi Chúa và sống cho Chúa trong tất cả hoàn cảnh của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 tới câu 9. Hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, nhưng các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai khác. Là Chúa xin cho chúng con thấy Chúa, học biết theo Chúa, đi trong sự vâng phục Chúa, để trong mọi hoàn cảnh chúng con làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta nói về một chỗ nối kết bắt đầu, chỗ mà phần lớn chúng ta đều biết và kinh nghiệm, đó là cái chỗ công việc làm hay là hoàn cảnh sống, cái môi trường mà chúng ta cùng sống với nhau. Công việc làm của chúng ta nó ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống của chúng ta. Nó nhiều khi đem tới cái chỗ định nghĩa đời sống nữa. Một số của chúng ta mà hỏi rằng ô anh ấy là ai hay là ông đó làm gì, thì mình nói ông đó bác sĩ, ông đó luật sư, ông đó nhà nông. Mình lấy cái nghề mình định nghĩa người đó. Và đó là một cái phần suy nghĩ rất là bình thường. Nó định nghĩa cuộc đời của mình. Và chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà ở đằng sau đó chúng ta biết rằng có một chỗ đứng mà chúng ta phải đi cho nó sâu đậm lâu dài trong cái nguyên tắc hôm nay. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì rất dễ để mà vô xem xét chi tiết mà không thấy được cái nguyên tắc chung. Chúng ta không biết tiếng Việt có cái câu thành ngữ nào tương đương với đó không? Là mình vô đó mình lo cái chi tiết rồi mình không biết cái chi tiết nào nó dính nhau, nó cộng lại như thế nào. Ở đây có một cái nguyên tắc lớn mà nó thẩm định rồi từ nơi đó đi vào các chi tiết trong đời sống của chúng ta. Cho nên tôi muốn hôm nay chúng ta đi vào trong cái nguyên tắc đó. Thì giờ của chúng ta cũng hơi ngắn cho nên đi nguyên tắc lớn rồi để chi tiết từ từ mình học sau. Trong 3 phần mà chúng ta sẽ thấy hôm nay, chúng ta sẽ học phần đầu nhiều hơn. Nhưng mà để tôi nối kết lại sự liên kết mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập cho chúng ta. Có 2 nguyên tắc mà ông thẩm định trong phần áp dụng này. Nguyên tắc đầu tiên là ở trong đoạn 5 câu 18 là đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nguyên tắc thứ hai, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Ông đang đi tới một chỗ trình bày rằng tất cả những điều mà Chúa ban cho chúng ta, Chúa đã ban cho rồi. Trong ân sủng của Chúa đã ban hết cho chúng ta, như trong đoạn 1 cho tới đoạn 3 đã thực nghiệm rồi. Chúng ta nghe điều này nhắc đi nhắc lại và tôi thường xuyên chỉ lại là có đoạn 1, đoạn 3 đã làm xong hết rồi. Nhưng mà ở trong nơi đó có một cái môi trường và một cái tiến trình mà Chúa bày tỏ ra, Chúa thiết lập gọi là cái môi trường mà Chúa làm để chúng ta có thể nhận được. Môi trường đó là môi trường của hội thánh. Từ trong đoạn số 4, Chúa bày tỏ ra là trong hội thánh ở đây có sự gây dựng của đức tin, có sự hiệp một của thân thể, có chỗ mà chúng ta cùng nhắc nhở nhau, sống với nhau, bỏ đi lối sống cũ, mặc lấy lối sống mới. Và trong mọi cái sự liên hệ của chúng ta từ lời nói, việc làm, có tình yêu thương, có sự tha thứ, nó bày tỏ ra sự thay đổi của ân điển đang sống động trong chúng ta và đang thành hình ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta đừng quên cái môi trường đó. Bởi vì rất dễ để chúng ta nghe hiểu nhưng mà không có dính nối với cái môi trường đó, cho nên không có sự thực nghiệm trong đời sống. Nhưng mà ở trong cái môi trường như vậy và trong tiến trình như vậy thì chúng ta biết rằng không thể sống đời sống theo Chúa mà không có sự tể trị của Thánh Linh. Cho nên ông thiết lập rằng phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, tức là phải có lời Chúa đầy dẫy trong lòng và mỗi lần nghe tới lời Chúa là phải làm liền. Phải nói là nghe làm liền, đó là cái vấn đề say Đức Thánh Linh, say rượu của Đức Thánh Linh đó là như vậy. Khi đã được say rượu Đức Thánh Linh thì có 3 điều bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. 3 cái khía cạnh mà nó chứng minh rằng Chúa đang làm việc trong đời sống. Thứ nhất là sự thờ phượng. Chúng ta thấy điều đó ở trong câu số 19 trở đi. Hãy lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Điều thứ hai là thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà mọi sự tạ ơn. Điều thứ hai là tấm lòng tạ ơn. Và thứ ba là sự vâng phục hay là thái độ sống vâng phục. 3 điều này nói lên 3 cái khía cạnh. Thứ nhất là sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sự thờ phượng với Đức Chúa Trời. Cho nên không có sự thờ phượng, không có gì hết. Sự thờ phượng thiết lập một cái neo xuống là đời sống chúng ta ở trong Chúa và sự liên hệ với Chúa. Thứ hai, thái độ cảm ơn Chúa, mọi sự tạ ơn Chúa là sự hiểu biết của chúng ta về đời sống. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta hiểu biết về đời sống. Và điểm số 3, khi chúng ta vâng phục nhau sống trong sự liên hệ đó, chúng ta sống trong sự hiểu biết của liên hệ mà Chúa ban chúng ta với người khác. Sau khi thiết lập 2 nguyên tắc đó, thì Phaolô đưa ra 3 thí dụ để mà một con người được sống trong sự thờ phượng Chúa, sống trong lòng biết ơn Chúa và thực nghiệm ở trong hoàn cảnh của mình. Thì đưa ra sự liên hệ trong hôn nhân, sự liên hệ của con cái, cha mẹ. Và bây giờ ông đưa ra sự liên hệ trong chỗ làm, trong sự liên hệ tôi tớ và chủ. Ở dưới cái sự tôi tớ và chủ hôm nay, nó mở ra cho chúng ta một cái cửa để thấy cái nguyên tắc sâu hơn. Tại vì rất dễ để mà chúng ta đọc cái điều này và nói tôi học được điều này để làm. Nhưng mà sâu nhiệm hơn là chúng ta phải đứng vào chỗ thấy cái nguyên tắc, thấy cái
nền tảng căn bản.
Cho nên tôi muốn để chút thời giờ, tôi gọi chút thời giờ nhưng mà để gần hết thời giờ trong chuyện này. Có 3 điều mà chúng ta cần suy nghĩ, sống đạo trong chỗ làm hay sống đạo trong đời sống, đức tin trong chỗ làm hay đức tin trong thế giới mà chúng ta đang ở. Có 3 điểm mà chúng ta cần thấy. Trước hết, tìm nước Chúa. Trước hết, tìm nước Chúa. Thứ hai, trước hết, hầu việc Chúa. trước hết hầu việc Chúa. Rồi thứ ba, trước hết bày tỏ đức tin. Trước hết bày tỏ đức tin. Sống đạo trong chỗ làm, trong đời sống, trong thế giới của chúng ta, trước hết tìm nước Chúa, trước hết hầu việc Chúa, trước hết bày tỏ đức tin. Khi tôi nói là trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì anh chị em nhớ tới câu Kinh Thánh nào? Ở đây có mấy người giỏi, chút nữa cho ăn trưa. Trước hết là tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nhưng mà chúng ta không có học ở trong Matthew, mặc dù đó là cái nối kết của chúng ta. Tôi muốn anh chị em suy nghĩ tới hai cái điểm rất là quan trọng, mặc dù là mà cần phải thấy. Nếu mà có cái viết thì khoanh chữ này hay là gạch dưới. Thứ nhất là cái chữ tôi tớ, hỡi kẻ làm tôi tớ trong câu số 5. Hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác. Gạch dưới chữ theo phần xác. Hỡi kẻ làm tôi tớ, đó là cái chỗ mình suy nghĩ đầu tiên, cái nail để chúng ta hiểu đầu tiên, hay là cái cửa sổ để chúng ta nhìn vào. Thứ hai, hãy lấy lòng thật thà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác. Từ nơi đó chúng ta sẽ hiểu tại sao thấy tìm nước Chúa. Đây là cái nguyên tắc quen thuộc, cho nên tôi không muốn là mình vì quen thuộc rồi không có theo dõi được cái điều rất là quan trọng mà Chúa đưa ra ở đây. Cho nên anh chị em cố gắng đi theo điều mà mình sẽ phát triển ở đây, nó sẽ có một chút thì giờ. Nhưng mà ở đây có hai điều mà chúng ta gặp liền. Hỡi kẻ làm tôi tớ, mình muốn chú ý cái chữ đó. Và khi chúng ta chú ý tới chữ tôi tớ, cái chữ tôi tớ đây là hỡi kẻ làm nô lệ. Dịch chữ tôi tớ đây thì là dịch hơi thoát đó, cái chữ là nô lệ, hỡi kẻ làm nô lệ. Và khi nghe cái chữ nô lệ đó đưa ra thì chúng ta gặp một cái vấn đề khó khăn ngay lập tức. Vấn đề khó khăn không phải là chúng ta không hiểu chữ nô lệ, nhưng mà cái vấn đề khó khăn là Kinh Thánh để chữ nô lệ và để ở trong cái sự dạy dỗ rằng người làm nô lệ phải vâng phục chủ mình. Người làm nô lệ phải vâng phục chủ mình. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy kẻ làm nô lệ, hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình. Mình nói không đâu có gì khó đâu. Người làm nô lệ thì phải vâng phục chủ, rõ ràng chứ.
Nhưng nếu mình là người nô lệ thì sao?
Là kẻ làm nô lệ ở đây là những người đang ở trong hội thánh ngồi đó, họ là nô lệ và họ nghe cái chữ này. Hỡi kẻ làm nô lệ hãy vâng phục chủ. Mà nếu mình là người nô lệ mà mình hiểu cái hoàn cảnh của họ đang sống, thì khi lời này tới với mình, mình có thể hiểu được không? Mình có thể ôm lấy và sống được không? Đó là cái câu hỏi của mình. Chứ không phải là tôi đang suy nghĩ nô lệ vâng phục chủ rõ ràng. Nhưng mà bởi vì Phaolô không đang nói về một lý thuyết. Ông nói cho những người đang ngồi ở trong hội thánh nghe thư này đọc hay là nghe giảng dạy về phần này, và họ là những người nô lệ. Họ là những người đã được cứu ở trong đời sống của họ và bây giờ được vào trong hội thánh. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của họ, họ là nô lệ. Họ là những người sống ở trong cái hoàn cảnh của người nô lệ. Cho nên khi họ ngồi nghe cái câu rằng hỡi kẻ làm nô lệ hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục chủ, nó đem tới một cái sự thách thức lớn lao vô cùng cho họ. Và khi chúng ta hiểu cái sự thách thức đó và cái nguyên tắc tại sao họ đi con đường này, thì chúng ta hiểu cái chỗ đứng của mình trong hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên chúng ta cần hiểu cái vấn đề nô lệ một tí. Chúng ta hiểu trong đầu óc được, nhưng mà tôi muốn anh chị em suy nghĩ điều này. Tưởng tượng cái người ngồi bên cạnh của mình là nô lệ. Cái người ngồi bên cạnh mình là nô lệ, đang ngồi đó phải không? Lát nữa nhóm xong họ sẽ về trong cái hoàn cảnh nô lệ của họ. Thì chúng ta hiểu điều này. Ở trong thế giới của người La Mã lúc bấy giờ, trong cái chỗ hội thánh của Epheso dưới thời của sứ đồ Phaolô, thì những người đã sống trong vòng nô lệ là sống một cái chỗ hết sức là cực kỳ khổ nạn, rất là khó khăn. Trong cơ cấu của nô lệ thì cái người làm nô lệ không có quyền gì hết, không có quyền lợi, không có chỗ đứng nào hết ở trong hoàn cảnh xã hội. Người La Mã thiệt ra họ chia cái vấn đề dụng cụ nông nghiệp ra ba phần. Dụng cụ nông nghiệp ra ba phần. Dụng cụ biết nói, đó là người nô lệ. Dụng cụ không biết nói, đó là con bò con lừa.
Như vậy trước hết phân biệt giữa dụng cụ nói được và dụng cụ không nói được.
Rồi cái gọi là câm điếc thì nó nói là máy móc. Tức là khi họ nhìn vào thì họ thấy là nô lệ, bò, lừa hay là cái búa cái gì là giống nhau hết. Chỉ có cái nói được, có cái không nói được, có cái thì chỉ sử dụng mà thôi. Đó là thái độ của họ. Trong thế giới của Phaolô lúc bấy giờ có khoảng 60 triệu người nô lệ ở trong đế quốc La Mã. Và họ có nhiều chỗ đứng làm việc khác nhau, nhưng mà cái điểm rõ ràng của tất cả, họ là thuộc về chủ của mình và chủ có toàn quyền trên mình. Anh chị em phải suy nghĩ điều này, đặt mình đứng ở cái chỗ đó là người ở trong cái hoàn cảnh này, nghe lời này đến với mình và thấy được cái nguyên tắc áp dụng cho mình thì mới có thể sống được ngày hôm nay.
Còn không thì không thể áp dụng trong đời sống.
Người ngồi đó họ hiểu rằng một người nô lệ tùy thuộc hoàn toàn trên chủ của mình, mà người chủ có thể đánh đập mình. Như là chúng ta coi những cái phim ảnh thấy cái sự mà họ đánh Là họ đánh như vậy. Có chỗ thì họ chém giết, rồi họ cắt, rồi tùng xẻo. Có người thì phải giam bằng xiềng xích. Có người thì đánh gãy hết răng. Đây là những cái mà mình thấy ghi lại. Có người nô lệ thì bị móc mắt. Có chỗ thì quăng vào cho thú dữ ăn. Có người thì bị đóng đinh. Mà phần lớn vì những cái chuyện rất là nhỏ mọn. Có ghi là Augustus đóng đinh một người nô lệ của mình bởi vì lỡ tay làm chết con chim của mình. Có người khác thì quăng nô lệ của mình vào cái hồ cá sấu bởi vì làm bể cái ly uống rượu của mình. Rồi có người ghi xuống như thế này. Junipero ghi xuống về một người chủ thì cái câu là cái người này mỗi lần mà nghe nô lệ của mình bị đánh mà kêu than thì ông rất là khoái. Ông thấy đó là cái bài hát tình ca của ông. Cho nên khi mà các nô lệ chạy đi, trốn đi, liều chết để trốn đi, bị bắt lại thì chúng ta biết là nguyên cái hệ thống này rất là kinh khủng với họ. Cho nên chúng ta không có nói, ô đây là một cái lý thuyết xa, đây là người ngồi bên cạnh mình và họ hiểu rằng cái lời này tới với tôi đứng trong cái hoàn cảnh sống như vậy. Và một điểm nữa là khi tôi là người nô lệ, tôi bước vào trong cái sự tin nhận Chúa, tôi đi nhà thờ, tôi bước ra, Chúa không có làm phép lạ thay đổi cái đời sống của tôi. Chúa không có làm phép lạ để tôi hết làm nô lệ. Chúa không có làm sao để mà tự nhiên chủ tôi thương tôi hơn. Tôi bước vào ngay trong cái đời sống giống như trước khi tôi bước vào trong sông đức tin. Và ở nơi đó tôi đối diện với lại nguyên tắc mà Chúa đưa ra hôm nay. Hỡi cái làm tôi tớ hãy run sợ, vâng phục chủ mình. Anh chị em bắt đầu hiểu chưa? Bắt đầu hiểu cái nguyên tắc này nó đụng tới mình như thế nào? Chúa dạy làm sao? Trước khi mà đi vào trong chi tiết thì tôi nói như thế này. Kinh Thánh không có chủ trương về nguyên tắc hay là cái hệ thống của sự nô lệ. Chúng ta hiểu điều đó. Không có nhiều thời giờ để tôi đi vào, nhưng mà tôi đưa ra một vài cái điểm để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là sự bình đẳng của tất cả tạo vật của Chúa, những con người mà Chúa tạo dựng nên. Kinh Thánh dạy điều đó. Đàn ông, đàn bà, mọi người đều là tạo vật của Chúa dựng nên. Thứ hai là sự công chính toàn vẹn của Chúa, đức tính toàn vẹn của Chúa, thánh khiết của Chúa. Không thể nào nói rằng sự nô lệ là chuyện Chúa bằng lòng được. Và Kinh Thánh dạy cho chúng ta rất nhiều chỗ, nhất là trong Cựu Ước, Chúa dạy không được độc ác với nhau, không được xử sự sai trái với nhau, không được thiếu sự công bình với nhau, dạy dỗ nhiều lần lại, cho nên không có vấn đề nô lệ được. Rồi ngay cả về vấn đề Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, chúng ta cũng hiểu rằng Chúa chết như một người nô lệ để cứu tất cả mọi người nô lệ ra khỏi sự gông xiềng của mình. Cho nên chúng ta biết
trên nguyên tắc tổng quát, chúng ta có thể nói rằng Kinh Thánh không chấp nhận vấn đề nô lệ.
Nhưng có một điều rất khó hiểu là Kinh Thánh không gọi bãi bỏ nô lệ. Kinh Thánh không dạy chỗ nào mà mình tìm được là bãi bỏ nô lệ.
Tại sao vậy? Tại sao không có vậy?
Với câu hỏi đó nó phải đụng tới chúng ta hôm nay là tại sao cái nguyên tắc này nó đụng tới tôi. Và khi nó đụng tới tôi thì nó đụng như thế này. Tôi sẽ đọc một phần Kinh Thánh, anh chị em có Kinh Thánh dở ra. Chúng ta sẽ đi theo này và chúng ta đọc Kinh Thánh dạy về vấn đề nô lệ. Chúng ta sẽ thấy có hai điều tôi sẽ nêu ra là sự dạy dỗ với nô lệ và cái vấn đề hay là cái động cơ mà dạy dỗ điều đó. Chúng ta đọc trở lại đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô của chúng ta. Hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ của mình theo phần xác, như vâng phục đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, nhưng các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi mọi của đấng Christ lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ở đây dạy làm sao? Là phải vâng phục chủ. Lý do vâng phục chủ là sao? Là bởi vì có sự liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ. Ở đây sự liên hệ với Chúa là như vâng phục đấng Christ, làm đẹp lòng Chúa, theo ý muốn của Chúa, biết nhận lãnh từ nơi Chúa. Cho nên vấn đề ở đằng sau đó là cái nguyên tắc áp dụng của chúng ta là bởi vì chúng ta biết Chúa. Xin dỡ tiếp ra trong Colossae đoạn 3, câu 22, 25. Và chúng ta đọc những câu này để cho thấy cái vấn đề rất là mạnh mẽ ở đây. Và từ nơi đó thấy tại sao chúng ta phải đứng ở trong nguyên tắc. Câu 22, đoạn số 3. Hỡi kẻ làm tôi tớ trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Một lần nữa là phải kính sợ. Vì sao? Vì kính sợ Chúa. Cái nối kết đó rất là rõ ràng. Cái thái độ của chúng ta, của người nô lệ đối với chủ mình là cái thái độ ra từ cái sự liên hệ của người nô lệ đó từ nơi Chúa. Timôthê nhất đoạn 6, câu số 1, số 2. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Nghe lại câu này. Nghe lại câu này nói là như thế này, là phải coi chủ mình là đáng kính trọng. Trong lúc anh em bị đối xử tàn tệ, trong khi anh em bị đánh đập, thì cái chuyện đầu tiên mà anh em suy nghĩ tới không phải là hoàn cảnh của mình. Anh em suy nghĩ tới điều gì? Anh em suy nghĩ là phải sống làm sao cho xứng đáng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời, khỏi làm trò cho người ta bị phạm thượng. Là khi anh em sống điều đó, thì vấn đề chủ ý đầu tiên, thứ tự ưu tiên đầu tiên là đạo Chúa và danh Chúa. Nhớ điều đó, là khi anh em đối diện với hoàn cảnh của người một người nô lệ, thì cái quan trọng của anh em không phải là hoàn cảnh của anh em, mà là danh Chúa và đạo Chúa. Mình nghe mình thấy và nói được, tiếng viết được chứ ai mà nuốt nổi cái này. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy đây là cái chỗ xoáy động mình kinh khủng. Tiết đoạn 2 câu 9 tới câu 10. Tiết đoạn 2 câu 9 câu 10 thì cũng nói như vậy. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ mình trong mọi việc, chớ cãi vã, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Cái lúc mà chủ đánh mình, cái lúc mà chủ gọi là xé thân mình, làm cho mình đầy mọi sự đau đớn, thì lúc đó anh em suy nghĩ điều gì? Anh em suy nghĩ hãy làm sao cho tôn quý đạo Chúa. Làm thế nào để làm chứng ở trong cái hoàn cảnh đó? Đó là cái sự sống của một người. Một câu nữa, Phi-e-rơ đoạn số 2 câu 18 tới câu 21, ở đây chúng ta chú ý tới điều này. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục chủ hiền lành mà thôi, phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình làm điều ác mà bị đánh hay nhịn nhục thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu cho Ngài. Phi-e-rơ đưa ra một chỗ quan trọng nữa đây, là hãy lấy lòng kính sợ vâng phục theo chủ mình. Và ông nói là không phải chỉ người tốt thôi. Cái người ở đây gọi là khó tánh thì cũng không có đủ cái nghĩa cái chữ. Cái người chủ tàn nhẫn đó, cái người chủ tàn ác đó. Rồi nói là khi anh em bị oan ức, đó là cái chỗ phước hạnh. Đó là cái chỗ mà anh em bày tỏ cái dấu chân của Đức Chúa Jesus Christ mà anh em đi. Anh chị em thấy cái nguyên tắc chưa? Anh chị em thấy được cái chỗ mà nó nắm trọn cuộc đời của mình chưa? Tôi ghi xuống cho anh chị em, nguyên tắc như thế này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống, điều quan trọng trên hết là sự liên hệ với Chúa trong hoàn cảnh đó.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống, điều quan trọng chính yếu hơn hết là chúng ta sống cách nào với Chúa, trong sự liên hệ với Chúa qua hoàn cảnh đó, trong hoàn cảnh đó.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống chúng ta, điều quan trọng trên hết sự liên hệ với Chúa mà chúng ta sống trong hoàn cảnh đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống của chúng ta, điều quan trọng trên hết là sự liên hệ với Chúa chúng ta sống trong hoàn cảnh đó. Tức là nói một cách khác hơn, là điều quan tâm chính yếu và đầu tiên ở trong một cái hoàn cảnh không phải là cái hoàn cảnh đó. Dầu là cái hoàn cảnh của sự khó khăn, nhưng là đức tin mà chúng ta sống trong sự liên hệ với Chúa ở trong hoàn cảnh đó. Hay tôi nói thêm cách nữa, tôi muốn mọi người hiểu rõ cái chỗ này. Là thay đổi hoàn cảnh của mình không bao giờ là thứ tự đầu tiên. Thay đổi hoàn cảnh của mình không phải là thứ tự đầu tiên. Sự liên hệ với Chúa trong hoàn cảnh của mình là thứ tự đầu tiên. Thay đổi hoàn cảnh của mình không phải là thứ tự của Chúa cho mình là cái thứ tự cao hơn hết. Nhưng sự liên hệ của mình với Chúa trong cái hoàn cảnh mình đang sống đó là thứ tự đầu tiên.
Ngày đến trong cõi đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho con đi chơi.